Và bản thân tôi cũng từng phút giây tôi đã nhập được Niết Bàn, sống được ở trên Niết Bàn của chính tôi. Những cái bất an bất ổn, những cái mà lăng xăng rồi tạo nghiệp rồi lầm mê rồi chấp ngã rồi trói buộc, bao giờ mình dừng được, mình biết nó là những cái bộ phận không cần thiết, mình thải nó ra thì tức là mình đã thể nhập Niết Bàn rồi chứ gì nữa. Tôi biết chắc rằng trong quý vị có những phút giây, có những ngày, có những năm tháng quý vị đã thực hiện được cái điều đó. Nhưng có thể nói thêm một câu ở ngay chỗ đó rằng quý vị đã làm được như thế, nhưng mà quý vị không dám nuôi dưỡng, không dám phát triển. Cho nên ví dụ như ở đây thì quý vị sống như vậy, nhưng mà ra ngoài kia thì quý vị sống khác. Bởi cái sự đổi thay mất bình đẳng đó của mình đã làm cho mình khổ đau thôi. Chứ nếu mà mình sống được với cái bình đẳng vô điều kiện đó thì mình hết khổ đau tức khắc. Bây giờ mình biết rồi thì nhất định là mình phát triển cái bình đẳng tuyệt đối đó để là cắt đứt, đừng có bị khổ đau nữa. Sự thật mà nói không phải chúng ta ngán khổ đau đâu. Có thể nói chúng ta là con người gan dạ anh hùng bậc nhất, là vì đã trải dài kiếp số vô lượng vô biên, chịu vô vàn tất cả những khổ sở trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong phúc sinh, cho tới bây giờ chúng ta vẫn không ngán. Có nghĩa là chúng ta vẫn cứ tạo nghiệp nữa thì ngán ở cái chỗ nào không, thưa quý vị? Phật Bồ Tát là phải nói là các ông này ông ngán rồi, cho nên ông lên Niết Bàn, ông ngồi vô trong thiền định ông ở. Còn mình thì không ngán, mình cứ liên tục mà tạo nghiệp để rồi đi vào trong đó nữa thì ngán ở chỗ nào? Thì quá thật là mình gan hơn mà, mình gân hơn đó. Thưa quý vị, bây giờ nghiệm lại thì chúng ta đã có những phút giây nhập Niết Bàn. Chúng ta đã có những phút giây chúng ta đứng thẳng người, nắm đứng được cái cuộc diện, cái sự kiện, thấy rõ là cái vòng lẩn quẩn đó chúng ta đã cắt. Nhưng mà con cái là cắt mà cắt chưa rồi, chưa đứt. Bởi vậy cho nên là nó nối lại, cái dòng tơ, dây mơ rễ má đó nó nối lại được rồi, tiếp tục lây quay lẩn quẩn nữa. Ngay thế này chúng ta tu theo tinh thần thiền là cái kiếm trí tệ ma ha đó. Kiếm trí tệ ma ha là kiếm ma bát nhã đó, chúng ta phải sẵn sàng và cắt một cái cho nó đứt đi à, thì chúng ta sẽ nhập Niết Bàn. Một điều nữa là chúng ta biết cái giả, không theo và nhận cái thật, thường sống với cái thật đó thì chúng ta sẽ được Niết Bàn. Bây giờ những cái giả là những cái gì? Như hôm rồi tôi nói những cái điều hết sức là thông thường, bữa nay tôi lại cũng nói những cái điều thông thường. Một là không phân biệt tốt xấu yêu ghét, không sống bằng những cái thức tình phân biệt. Mình thì giỏi phân biệt, mình chưa có một cái bằng cấp tiến sĩ bác sĩ nào hết, nhưng mà phân biệt cái gì đó là mình giỏi lắm, phải không? Tôi nói là này, có lần tôi nói đó, giả dụ như cái người đó hai cái môi của họ thiếu nè, hai hàm răng của họ thiếu nè, cái lưỡi của họ cục, cái miệng của họ không trọn vẹn, họ phát âm ra cái gì đó, mình thử nghe họ nói cái gì. Đừng nói mà thiếu đủ thứ vậy, nó thiếu một trong hai ba thứ đó là thấy cũng đã kỳ cục rồi, nói là khó nghe rồi. Quý vị thử hôm nào đó mình gỡ hết răng giả của mình ra coi, giọng nói mình nghe the thé kỳ cục đó. Nhưng mà ở đây mình lại bị vướng cái gì? Những lời nói đó, những cái âm thanh đó, những cái phát biểu đó, những cái ánh mắt đó, những cái sự kiện đó, những cái vấn đề đó. Rồi mình phân tích, chữ phân là chữ phân là chia ra từng phần, chữ tích là chẻ à, chữ tích đó là bên đây nó có cái bội, tức là giống như cầm cái dao mà chẻ, cầm cái búa mà búa ra những cái khúc gỗ, khúc củi vậy đó. Anh nói phân tích tức là mình có một cái khả năng có thể chẻ chia băm xén ra tất cả vấn đề. Mà chẻ chia băm xén ra một hồi thì thấy cái này tốt, cái kia xấu, cái tốt đáng ngon, cái xấu đáng ghét, từ đó mà có vấn đề. Bây giờ các thiền sư dạy chúng ta muốn được đại Niết Bàn, bớt đi những cái lăng xăng, đừng có sống bằng bởi những cái phân tích đó, mà sống bằng cái gì? Bằng cái tính giác hồn nhiên thanh tịnh siêu thoát của chúng ta. Nghe chỉ nghe, nghe âm thanh chỉ nghe, chứ không có phải là dùng cái gì mà nên cứng cái này không cho nghe, không vừa điếc thì sao? Thưa quý vị, nghe cứ nghe, nhưng mà nghe đừng có phân biệt, đừng có chạy theo, đừng nói tốt nói xấu, đừng có chấp cái gì trong đó hết á, thì mắc tin mà nghe. Bồ Tát Quan Thế Âm và vô lượng vị đại Bồ Tát trong cuộc đời này, đối trước Đức Thế Tôn, các ngài đã thệ nguyện đi vào đây để mà cứu vớt, để làm việc công đức, để hỗ trợ cho tất cả những chúng sinh nào còn khổ đau, đưa là nâng họ cho họ vươn lên, bằng cách là các ngài sử dụng cái nghe vô cùng vô tận đó. Sử dụng được cái nghe đó cho nên ngài mới nghe được tất cả và cứu khổ tất cả. Chứ nếu như chúng ta mà chúng ta làm Bồ Tát thì chết dở thiên hạ hết, thì chúng ta chỉ nghe âm thanh của người thương mình thôi, còn những âm thanh của những người mà họ gây hấn, họ gì gì đối với mình thì mình không chịu nghe. Người ta khổ đấy, ngồi đấy tổ, mình không chịu nghe. Cũng may là mình chưa làm Bồ Tát đó. Thành ra cái vấn đề bình thường thôi mà quý vị thấy nó mắc mú, nó làm cho mình rồi có những cái chấp trước, có những cái mà mình cứ lầm mê như thế. Ở đây các thiền sư dạy chúng ta bớt đi, bỏ đi, buông đi, đừng sống bởi những cái phân biệt, những cái thức tình của chúng ta, thì cái đại niết bàn nó sẽ hiện tiền. Cái điểm thứ hai là các ngài dạy biết được thức tình vọng tưởng thì không lầm chạy theo nữa. Thì người đó là cái người sống được với cái trí dụng. Mà tôi thường nói với các vị, cái trí dụng đây tại sao có? Nói đến cái trí thể thì cái đó nó trùm khắp, nó không có hình thức gì hết. Nhưng bây giờ những cái mớ vọng tưởng điên đảo nó đầy dẫy ở đây thì phải làm sao? Từ cái trí thể thanh tịnh kia khởi lên cái trí dụng để mà tiêu dung những cái phiền não này. Và cái trí dụng này khi nào nó có thể hiện hình được, đó là những cái khi chúng ta tiêu dung được những phiền não, chúng ta không chạy theo, chúng ta không chấp trước, mà nhất là chúng ta không có phân biệt cố chấp những cái vọng tưởng, thì cái trí dụng đó nó mới hiện được. Bây giờ trở lại cái pháp tu, Hòa Thượng dạy chúng ta biết vọng. Thì quý vị biết, cái biết đó là trí tuệ. Và hãy biết được tất cả những cái giấy niệm đó là vọng, chúng ta không có chạy theo nó, thì đó là định. Và ngay khi chúng ta sinh hoạt, cái biết của chúng ta hiện tiền, thì đủ cả định và tuệ. Định và tuệ hiện tiền, và cái tuệ đó là cái trí dụng của chính chúng ta. Sở dĩ có cái đó là do vì chúng ta còn vọng tưởng, có vọng tưởng. Bao giờ những cái vọng tưởng nó không dấy lên nữa, nó lắng yên hết, thì cái trí thể nó trùng khắp, nghĩa là thể nhập. Thì nói cho cùng tất cả chúng ta đều có trí dụng. Ai mà thiếu được cái trí dụng, tôi nói các vị mà các vị thiếu cái trí dụng ha, chút nữa các vị về nấu cơm quên đổ nước vô. Rồi ví dụ như chùm lửa mà nó không cháy, thay vì để vô miếng dầu lửa, quý vị lại để nước lạnh vô. Nếu mà trí dụng có, rõ ràng là cái trí dụng của chúng ta hiện tiền, nhưng mà có cái là mình không dám nhận. Tôi nói là quý vị đã có niết bàn, quý vị đã từng nhập niết bàn, nhưng mà quý vị không dám nhận diện, quý vị không dám sống, quý vị không dám nuôi dưỡng cái đó. Bây giờ chúng ta là cái người biết hơn ai hết, chúng ta nhận được, mỗi chúng ta đều sẵn sàng cái tư thế đầy đủ trí dụng hay là trí dụng hiện tiền. Và cái trí dụng này chúng ta đang cần nó để mà gì? Để phổ thực, để triệt tiêu, để hóa giải tất cả những giấy niệm lăng xăng điên đảo vọng tưởng chấp trước của chính chúng ta. Bao giờ ba cái mớ vọng tưởng này nó lặn thì trí dụng này cũng thể nhập luôn. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thử bỏ một cái câu thòng, có một cái vọng tưởng, xét xem coi chừng nào mà chúng ta bỏ được cái trí dụng. Đối với vị chừng nào chúng ta bỏ được cái trí dụng, chắc là đến cái lúc mà trong huynh đệ mình đã từng nghe rồi. Cái lúc mà mình nghe mấy cái người mà họ cầm cái búa, họ gõ cột cột bên cái quan tài đó, chừng đó bỏ được cái trí dụng. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái trí dụng đó nó chưa phải là thật, nó chưa phải cái mà có thể nói là cốt cán nhất, nhưng mà trong cái giai đoạn mình còn vọng tưởng như thế này thì phải cần nó, phải có nó thôi. Cho nên xin được nhắc nhở tất cả huynh đệ chúng ta đừng ai bỏ quên cái thí dụ đó, và cũng đừng có lầm cái thí dụ đó là cái là gọi là cốt tủy, là cái duy nhất. Không phải đâu. Trong cái lúc mà chúng ta sống trong cái cuộc mà tương giao nhị nguyên tiếp cận lăng xăng này, chúng ta cần phải có, chúng ta cần phải có cái trí dụng đó. Thì đó là một vấn đề. Thêm một cái điều nữa là chúng ta đã có được cái trí dụng rồi thì hằng sống được với cái trí dụng đó, tức là chúng ta sống được với cái thể rỗng rang sáng suốt của chúng ta, và tất cả những cái niệm chấp trước so sánh chạy theo vân vân, tất cả những cái đó đều lắng yên hết, đều lắng hết. Thì đây là nãy giờ tôi nói ở trong cái công phu, trong cái phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng ngay trong cái đời sống của chúng ta đây. Dĩ nhiên là cũng có những cái kiến giải, cũng có những cái cách luận giải khác, nhưng mà thưa quý vị, nói gì thì nói chứ mà rồi thiếu cái trí dụng thì không làm ăn gì được hết. Thiếu trí dụng thì chúng ta đi chợ thì chúng ta đại náo ngoài chợ, chúng ta ra đường là chúng ta quậy thiên hạ, chúng ta vào xóm làng thì làm bất an bất ổn xóm làng, bởi thiếu trí dụng. Vì người tu chúng ta phải có cái đó thôi. Cho tới lúc nào đó mình thấy cần buông nó thì buông, còn bây giờ thì thôi kệ nó, để bỏ túi xài đỡ cái đó đi. Thì đó là những cái vấn đề thông thường mà chúng tôi xin được nêu lên. Giờ có cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện giữa hai huynh đệ, tức là Ngài Trí Tạng và Ngài Thạch Củng. Đây là tôi muốn nói đến cái điểm mà có khi chúng ta nghe rằng nói như vậy nhưng mà không biết cái đó nó ở đâu, làm sao mà nhận mà sống được với cái đó. Thì đây hai huynh đệ của Ngài Trí Tạng, quý vị biết đây là những cái người đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, làm vị thiền sư nổi tiếng. Hai huynh đệ đi dạo, Ngài Trí Tạng với Ngài Thạch Củng. Ngài Thạch Củng hỏi: sư đệ biết bắt hư không chăng? Ngài Thạch Củng là sư huynh, Ngài Trí Tạng là sư đệ. Hai huynh đệ đi vậy, đi chơi đi ngoài đường vậy đó, hỏi gì chứ bây giờ sư đệ biết bắt hư không? Ngài Trí Tạng đáp: biết bắt. Hỏi biết bắt là sao? Cái ông đưa tay ông chụp ở ngoài, cái ông sư đệ ông đưa tay ông chụp ngoài, thì cái ông sư huynh ông nói: làm thế ấy đâu bắt được hư không? Thì hỏi gì chứ làm sao bắt? Ông nắm cái lỗ mũi ông sư đệ ông nắm cứng, ông ngoay một cái, ông đau quá ông la, ông đã chết cái lỗ mũi của người ta đó. Thì ông sư huynh ông mới như vậy mới bắt được hư không, chứ nói kiểu sư đệ là không bắt được hư không. Thì đây, trong cái bình thường mà nói mà nghe thì quý vị thấy trong lỗ mũi mình nó có cái khoảng trống, khoảng trống là có hư không, cái gì áp bích lại thì bắt được hư không trống. Đó là cái thông thường. Mà cái đó mà muốn sử dụng được thì phải có trí dụng đó nha. Quý vị phải nhận ngay chỗ đó. Nếu không có trí dụng, thiếu trí dụng là mình không biết, không có làm được như vậy. Nhưng mà thêm một cái điểm nữa, cái mà ở đây chỉ là cái trí dụng đó, hay là cái tính giác đó, hay là cái chất A-la-hán đó, vân vân, cái đó luôn sẵn sàng trong ta. Nó ở đâu đó không biết, nhưng mà nó sẵn sàng. Chỉ có cái là bây giờ chúng ta làm sao khéo mà nhận nó thôi. Nhưng mà nói tới cái khéo nhận đây thì quả thực là nó mênh mông, không biết khéo làm sao, cũng không biết nhận làm sao. Bây giờ khéo làm sao bây giờ? Khó lắm, thưa quý vị. Nên là Phật cũng như các vị tổ, các đời tổ sư, các bậc thiện hữu tri thức nói cái đó là cái hiện tiền, và các ngài đã sử dụng những cái chiêu thức để cho chúng ta thấy rằng cái đó là cái sẵn sàng nơi chúng ta đây, chứ không phải cái đó là cái phải đi đâu là 5-3 ngàn cây số, hoặc là lên trên núi trên non cầu tiên thánh nào cũng đem đến cho mình, mà cái đó sẵn ở đây. Nhưng mà có cái làm sao nhận được, sống được cái đó, thì thưa quý vị, lại cũng không có gì khác. Hai huynh đệ, hai cái Nhân vật này nói cho chúng ta biết, khi nào mà chúng ta lắng yên buông bỏ, không bị những cái vọng tưởng điên đảo ngược xuôi đó nó kéo lôi, thì chúng ta sống được với cái đó. Còn thì chúng ta quay lưng. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói chúng ta là cái hạng người quay lưng với cái đó, gọi là bội giác hộp trần, nghĩa là quay lưng với cái tính giá của chúng ta mà chạy theo những cái lăng xăng bên ngoài. Cái chạy theo là như thế này. Như tôi đang ngồi đây, đang nói chuyện với quý vị đây chứ, và tôi nghe cái gì khua ngoài này lạ, cái năng dụng của cái nghe của tôi nó chạy theo ra ngoài này hết là 50-60%. Và nếu ngay khi đó mà tôi không chấn chỉnh á, cái gì bên ngoài đó mà nó có một cái sức mạnh nó hấp dẫn hơn, thì có thể đang ngồi nói lảm nhảm đây, nhưng mà thực sự là đã tập trung hết ngoài kia rồi, chạy theo những cái ở bên ngoài đó rồi, thì cái chính này nó bị mất. Cái chỗ này là cái chỗ mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là chúng ta bội, chữ bội là trái lại hay là quay lưng với cái tính giác của chúng ta, mà chúng ta chạy theo những cái bên ngoài, chạy theo trần cảnh. Một cái hình ảnh cụ thể như thế này. Có một lần tôi đi về quê, bữa đó đi xe lam, đi bà con cũng đông, đi vô trong đường làng, đường trong quê mùa nắng, xe bò đi với lại người trâu này kia đi, nó nổi cát lên, cái xe lam nó chở đầy quá, vô đó chạy không nổi. Thì thưa quý vị, những người trên xe là phải xuống, người già người trẻ thì cũng phải xuống hết, xuống nào mà đẩy cái xe nó đi chứ, bây giờ nó đi không nổi rồi. Thì bên cạnh đó có một cái trường làng, trường lợp mái tranh vách đất, nhưng mà học sinh thì rất đông, học sinh nhỏ đó, học sinh lớp 2, lớp 3. Học sinh này không có phải là mặc đồng phục, quần áo cũng như mặt mày đồ nó đặc biệt, hoàn toàn là dân tộc chúng ta. Nó thấy cái xe ngừng, có một số người xuống đẩy, mà trong đó thì có mấy ông thầy chùa, có mấy bà ni cô. Thì lúc đầu là mấy đứa nhỏ nó ra nó ngó, rồi nó la lên, rồi một hồi cả trường nó chạy ra hết, rồi luôn cả mấy cô giáo cũng chạy ra luôn. Thì tôi nói đây là một cái hình ảnh, nó là một cái pháp tu. Chúng ta dễ quên như vậy, nghĩa là có một cái gì ở bên ngoài cái chúng ta lao ra, cái chúng ta quên cái chính. Thì đó là một cái hình ảnh mà có thể từ những cái ở bên ngoài chúng ta nhận lại, thấy cái khuyết điểm của chúng ta trong cái cuộc sống này. Như có lần hồi chúng tôi còn ở trong trường ở Huệ Nghiêm, mà quý vị biết hồi xưa ở chỗ cái cổng trường, không biết là cái quan báo gì á, có khi là xe từ trong bến đi ra, bến xe miền Tây kế bên á, xe dưới kia lên, thì xe ở dưới kia lên về gần tới bến thì nó cũng nó chạy nhanh là sao mình không biết, mà xe trong bến vừa tốc ra thì nó cũng chạy không có chậm. Thì luôn luôn là hai bên chạm nhau trước cổng chùa, nên thiên hạ chết chóc cúng kiến tùm lum hết. Thì con bữa đó đâu cũng khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ khuya, mà ở trong trường là giờ đó đã học bài xong, sau khi tụng kinh rồi học bài xong rồi bây giờ gần tới cái giờ đánh kiểm nghỉ đó. Thì bữa đó dường như là vừa đánh một hồi kiểm nghỉ, mà quý vị biết hồi xưa Huệ Nghiêm là trên 300 người, lúc mà hòa thượng đây làm hiệu trưởng ở trong trên 300 người. Vừa đánh hồi kiểm nghỉ thì nghe hai cái xe nó hút nhau một cái rầm, rồi nghe tiếng người ta la ới, tự nhiên là mấy trăm người trong trường chạy ra, mà cũng không biết cái chuyện gì, cứ chạy ra vậy thôi. Chạy ra ông thì đứng ngó, ông thì chạy ngược chạy xuôi vân vân. Rồi cuối cùng tôi là một cái người đi trễ, lững thững đi ra, cũng đi ra như thiên hạ, nhưng mà đi ra một hồi rồi mình nghĩ lại, xúng nhau mà chạy ra hết, ở trong này ăn trộm vô lấy đồ hết, chạy sạch hết, phòng nào cũng chạy sạch. Quý vị biết, Huệ Nghiêm là ba tầng lầu, mấy trăm người mà lớp những cái nhà ở dưới chạy sạch ra ngoài hết, bỏ trống nhà, mở cửa tung chạy ra hết, chạy ra đầy đường đầy ruộng. Đó là trở lại, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây, ở đây thỉnh thoảng là cũng có những cái hình ảnh vậy. Đang ngồi nói chuyện nhau, đang làm gì đó, nghe cái rầm này là xe đụng ngoài. Rồi thì tự động ai cũng chạy ra coi coi sao. Rồi cái người mà chạy ra ngoài coi rồi họ thấy gì đó về, họ nói trúng nói tật gì không biết, họ nói đủ thứ chuyện. Mà từ sáng cho tới chiều cái đề tài đó cũng chưa rồi. Ngày mai ngày kia lúc nào đó rỗi rảnh ngồi lại thì cái đề tài đó vẫn được tiếp tục. Thì đó là cái cuộc sống và cái sinh hoạt, cái có thể nói là cái tu hành của chúng ta bị nặng và chúng ta dễ bị kéo lôi bởi những cái hình ảnh ở bên ngoài, sẵn sàng cắt đứt bỏ dở quay lưng với cái chính của mình. Chứ còn nếu như các vị thiền sư mà như hôm rồi tôi nói đó, các ngài yên tĩnh, các ngài ngồi yên đến một cái mức độ mà giặc giả nó tới, mọi người đều chạy hết, chi sự lại nói hòa thượng bây giờ chúng đi hết rồi, ngài ở đây một mình không có được, thì mà ngài cứ vẫn cứ ngồi đó. Cho đến cuối cùng rồi giặc nó tới rồi, nó đưa gươm vô cổ, ngài cũng vẫn cứ ngồi và ngài lại còn ngâm thơ lên nữa. Nếu mà mình được như vậy thì quả thực là mình nhập niết bàn, mình nhập niết bàn rồi. Nhưng mà trái lại thưa quý vị, mình bị ngược xuôi, bị cái hấp dẫn bên ngoài, cái hấp lực đó nó còn lớn lao, nó còn một cái năng lực nó có thể khuynh đảo, nó kéo lôi mình bất cứ lúc nào. Đang ngồi ăn cơm mà nghe một cái rầm, nghe nói xe đụng gì đó thì mình cũng ăn nhanh nhanh rồi có ra thôi, coi sao mà cái chuyện đó cũng không mắc mớ gì tới mình, vân vân. Nghĩa là tự mình tạo cái điều kiện để cho những cái bên ngoài nó có một cái sức mạnh, nó có một cái sức hút. Và nghiệm lại thì mình thấy cái pháp mà của hòa thượng đây dạy, kiểu buông những cái đó, cho những cái đó là vọng tưởng, nói thì dễ nhưng mà làm khó. Thưa quý vị, phải thì không khó dữ chứ không phải là dễ, khó lắm. Những cái bên ngoài, những cái không ra gì, những cái gì đó nó dính dáng gì tới mình, mà thiệt ra nó dính dáng gì. Ví dụ như bây giờ tôi nói cái trí thể, cái đó là cái sáng suốt tùm khắp, thì quý vị thử nghĩ coi xem những cái hiện tượng này nó dính dáng gì với cái gọi là sáng suốt tùm khắp của mình. Hay hoặc là tôi nói cái đó là cái đại niết bàn, cái đó là cái chấp A-la-hán, cái đó là cái tri kiến Phật, hay hoặc cái đó là cái trí tuệ đức tướng Như Lai. Thì thưa quý vị, vậy chứ rồi cây cảnh người đi xe cộ ăn uống cười giỡn, cái đó dính dáng gì tới cái đại niết bàn của mình? Nhưng mà mình dám bỏ cái đại niết bàn, dám bước chân xuống từ cái đại niết bàn, mình chạy ra ngoài kia để nghe ngóng, để nhập cuộc, để rồi mình lăng xăng như tất cả. Cái đó là cái điên đảo của mình. Thành thử ở đây hai huynh đệ của ngài Thạch Củng và Trí Tạng đã khéo trình diễn một cái màn, và đồng thời cũng báo động nhắn nhủ cho chúng ta biết cái sinh hoạt của chúng ta là cái sinh hoạt, chúng ta không nhận được cái trí dụng của mình, không sống được với cái trí thể trùng khắp của mình, mà luôn bị hấp dẫn chạy ra. Bởi vậy cho nên rồi phiền não, nói cho gọn là phiền não thôi, làm gì cũng phiền não. Cho nên với người tu chúng ta, một khi mà chúng ta đã nhận được như vậy, hiểu được như vậy, thì chúng ta phải phấn đấu, phải cố gắng, phải khắc phục như thế nào đó để chúng ta đừng có lầm lũi, đừng có nuôi dưỡng, đừng có lầm nhận, đừng có chạy theo. Thì đó là cái, nó nằm trong cái điều ban đầu hồi nãy tôi nói là sống được với cái trí dụng rồi, biết được cái trí dụng rồi, cái trí dụng nó hiện tiền rồi, thì những cái phân biệt tốt xấu, lăng xăng điên đảo, vọng tưởng đó, mình không làm chạy theo, mình không nuôi dưỡng nó nữa, và mình cũng không cố chấp để bị mắc mú bởi những cái đó nữa. Thì được như vậy thì đó là mình có công phu, mình biết công phu. Và cuối cùng tôi muốn nói đến các vị, sở dĩ chúng ta còn lăng xăng, còn điên đảo, hồi nãy nói là lầm mê từ ở cái chỗ mà chúng ta bị phiền não. Nhưng mà nghĩ cho cùng á, thì chúng ta bị cái lòng mê hay là bị cái vô minh, cái tâm tối, cái đó là cái gốc gác nhất. Cho nên có một đoạn văn tôi gặp được từ cái lời dạy của một vị thầy, cái đoạn văn đó như thế này: xem chừng vô minh, chớ để vô minh chi phối. Vô minh là gốc của mọi vấn đề rối rắm, nên canh chừng cẩn mật đối với vô minh, không để một phút giây nào vô minh xen vào trong sinh hoạt của ta. Vô minh là tai họa, vô minh rất nguy hiểm. Ta không thể chấp nhận vô minh cùng trong sinh hoạt hiện của chúng ta, hiện có của chúng ta. Đó là những cái lời cảnh giác của một vị hành giả. Sau khi công phu đã có được những cái nhận định, đã phát huy được cái sức sống, cái an lạc của chính mình, thì Ngài chỉ cho chúng ta biết cái gốc gác của mọi vấn đề là vô minh. Mà vô minh, chữ vô là không, chữ minh là sáng. Vô minh là không sáng, chứ cũng không phải là cái gì lạ. Mà không sáng tức là tối, nó giản dị vậy thôi. Thì những cái lời mà Ngài nhắc nhở ở đây, quý vị thấy Ngài nói là xem chừng vô minh, chớ để vô minh chi phối. Vô minh là gốc của mọi vấn đề rối rắm, nên canh chừng cẩn mật vô minh, không để cho một phút giây nào vô minh xen vào trong sinh hoạt của chúng ta. Thì đó là cái tôi muốn nói với các vị, đó là cái công phu. Mà cái công phu này nó từ cái kinh nghiệm của tất cả những cái bậc tu trước chúng ta, những thiện hữu tri thức là hạng thầy của chúng ta. Các ngài đã có cái thể nghiệm, đã sống và thấy thực cái nguy, cái hại và cái tác động, có thể nói là chủ yếu trong cái sự tu hành, trong sinh hoạt của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, vô minh là gì? Đây là một vấn đề mà có lẽ chúng ta phải cố sót lại trước khi chúng ta nghĩ vô minh là gì. Biết nó là nguy hiểm, phải cẩn mật không cho nó xen vào trong sinh hoạt của mình. Nhưng mà nó là cái gì? Ví dụ như chúng ta muốn gì? Muốn phân biệt được cái loại nào là giặc giả, cái loại nào là thân thiện, thì chúng ta phải biết giặc giả hoặc là cướp trộm là gì. Chứ nếu mà chúng ta không có biết thì cái người không phải cướp trộm và cái loại cướp trộm nó chung một loại, thì chúng ta cũng không làm sao mà khắc trừ được cướp trộm. Ở trong kinh ví dụ như nói chúng ta muốn trừ được giặc cướp thì chúng ta phải biết là ai là giặc cướp và giặc cướp đó ở đâu, thì chúng ta mới trừ, mới bắt được. Thì ở đây nói theo cái kiểu tu hành công phu của chúng ta một cách bình thường á, thì bây giờ vô minh là gì, chúng ta phải biết vô minh là cái gì cái đã, thì chúng ta mới là gì, mới là trị được, hay là chúng ta mới minh được. Thì cái tinh thần ở đây, một vị thiện hữu tri thức căn cứ từ lời của Phật dạy, nói cho chúng ta biết vô minh là không biết tứ đế như thật. Vô minh là không biết tứ đế như thật. Đây là ở cái cấp thấp. Cái cấp tế nữa là còn thấy thân ngũ uẩn và lục trần có thật, đó là cấp thứ hai. Và còn một cái đoạn nữa: nếu đem một hạt bụi phân tích thành 100 phần, hết 99 phần mình thấy là không thiệt, còn một phần nhỏ thấy là thiệt, thì cũng là vô minh. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Để trả lời cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu lên, vô minh là gì đó, thì cái thứ nhất là không nhận thực được pháp tứ đế. Pháp tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, bốn cái đó. Bên nguyên thủy tức là nhị thừa hay là tiểu thừa đó, chủ yếu của cái pháp tu hay là chủ yếu của sự tu hành là lấy pháp tứ đế làm gốc. giải quyết mọi vấn đề mắc mú từ pháp tư đế. Tức là trong hiện thực này thấy được đây là khổ, đây là tập nguyên của khổ, đây là con đường diệt khổ và niết bàn sau khi dứt hết tất cả những tập nhân. Coi như giải quyết được một cách rốt ráo những cái phiền não, những cái khổ đau trong cái cuộc sống hiện thực. Nhưng mà ở một cái cấp khác có thể có được những cái nhận định khác hơn, là nói rằng nếu mình còn thấy cái thân ngũ uẩn này và trần cảnh là thiệt thì bị vô minh. Thì cái này gần như chúng ta đó thưa quý vị, còn thấy cái thân này là thiệt, thân ngũ uẩn là gồm mà sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, và đối với các cái trần cảnh mà trong đó là có sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân, tức là nói chung là những cái hiện tượng bên ngoài. Còn thấy thân thiệt, cảnh thiệt là vô minh. Thì ở trong cái bước đầu đối với hàng vị thừa thì cái pháp tu mà các ngài căn cứ tu tập để được an lạc, để được an ổn là pháp tư đế. Sang cái giai đoạn thứ hai là tu cái pháp phá được ngã chấp và phá luôn tất cả những cái chấp ở bên ngoài nữa, chấp thân thiệt, cảnh thiệt, thì sẽ được an lạc. Chỗ này là cái chỗ mà chúng ta đang áp dụng. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta còn thấy một chút xíu gì đối với cái thân tứ đại này là thiệt, cho nó là quan trọng, nó là ta, vân vân, thì chúng ta sẽ bị lụy, bị khổ vì nó. Quý vị có đồng ý vậy không? Chúng ta sẽ bị lụy, bị khổ vì cái thân này. Nếu chúng ta còn thấy nó còn có một cái chút xíu gì là ta, là thiệt, vân vân, thì chúng ta bị nó quấy rầy, bị nó làm chúng ta điêu đứng cả đời và tạo nghiệp, để rồi mãi mãi tiếp tục trả vai trong cái vòng luẩn quẩn. Biết cái gốc gác như vậy, và Phật là cha lành, các bậc tổ sư là các bậc ân sư của chúng ta, cho nên biết rõ và thương chúng ta, biết cái bệnh của chúng ta, cho nên các ngài dạy chúng ta biết hay là quán chiếu thấy được cái thân này là không thiệt. Nguyên cái thân này không thiệt, giờ chia chẻ ra từng phần, không có cái phần nào thiệt hết. Về sắc uẩn, tức là nói đến những cái phần sắc chất, thì phân tích cho cùng cũng không có cái gì thiệt cả. Thì thọ uẩn là nói đến cái tâm, cái chấp về tâm, về tinh thần, phân tích cho cùng rồi cũng không có cái gì thiệt hết. Bây giờ nói thọ uẩn thì trong đó gồm là thọ tưởng hành thức là bốn món, cái đó thuộc về tâm. Thọ là những cái cảm thụ khổ vui hoặc là không khổ không vui, cũng không có cái gì thiệt hết. Ví dụ như nghe người ta ca tụng mình, không biết người ta có thương mình thật không, không biết người ta có thấy mình là tài thiệt không, hay là trước mặt mình người ta nói cho vui, nói thiên hạ cười chơi, nhưng mà nghe người ta khen mình đây mình nở lỗ mũi liền. Nghe mà ta ca tụng gì về mình ta nghe khoái rồi. Ví dụ đang ngồi đây mà người ngoài này nói gì tới cái tên mình mà ông nói gì chứ mà ông giỏi dữ á, là mình khoái liền. Để lát ra kiếm người đó coi cảm ơn. Còn ngồi đây mà nghe người ta ngoài ta nói xấu mình, nó nói ủa cái ông đó ra gì, trò trống gì đâu, là không biết ai người đó, nhưng mà lát tôi nói chuyện lát ra rồi biết. Quý vị thấy những cái cảm thụ nó không có gì thật cả, không biết là tại vì cái người đó họ nói vậy là tại hồi sáng họ ăn cơm không ngon, hay hoặc là họ ăn cái gì họ thích thú, bây giờ cái miệng họ tự nhiên họ phải nói như vậy. Mình không bao giờ dám nghĩ tới những cái đó, mình không bao giờ dám nghĩ rằng đó là do cái nhân như thế, cái duyên như thế, họ nói như thế, họ phát âm như thế, cái đó là không thiệt. Mình không dám nghĩ cái đó, mà hay nói cái gì đó là mình nắm ngay cái đó, nói gì tới cái thân mình là nắm ngay cái đó. nói gì tới người thân của mình là nắm ngay cái đó. Nói cái gì tới chùa mình, tới thầy mình, tới đạo tràng của mình, tới ông Phật của mình nữa. Ông Phật Thích Ca hồi ông sinh ra, ông thị hiện đây, ông nói cứu khổ chúng sanh, chứ không phải ông nói ông sinh ra để ông cứu mình. Không có ông Phật nào nói tôi sinh ra để tôi cứu mấy ông đó, thôi không có. Thị hiện đây là để cứu khổ chúng sinh. Nhưng mà mình nói ông Phật của mình, ai đụng tới ông Phật của mình không được. Nhưng mà ai đụng ông Phật của mình để làm gì chứ, thưa quý vị? Nghĩ cho cùng mình điên đảo thôi chứ không có gì. Trước mặt cũng điên đảo, sau lưng cũng điên đảo, ngoài vách cũng điên đảo, mà ngay trong hiện thực đây là mình điên đảo hoàn toàn. Cho nên nói cái cảm thụ là cái không thiệt, hoặc là khổ hoặc là vui, không thật mà mình cứ chấp. Bởi chấp cho nên rồi khổ ha, rồi tưởng là những cái tưởng tượng cũng vậy, rồi hành là những cái suy nghĩ. Quý vị nghĩ, quý vị tự coi xét coi cái những cái suy nghĩ của mình có thiệt không. Suy nghĩ tầm phào tầm đế đủ thứ chuyện hết, suy nghĩ chuyện hay chuyện dở, thi dệt ra để rồi hình thành những cái suy nghĩ năm trên năm dưới, vân vân. Nghĩ mưa, nghĩ gió, nghĩ gì đó, đủ thứ chuyện trên đời. Càng nghĩ càng lao lung, càng mất mình, càng ngược xuôi trong cái vọng tưởng điên đảo. Nhưng mình đâu có biết. Vì vậy cho nên có khi là tốn tiền nấu bữa ăn mất hết thì giờ, ngon ơi là ngon, nhưng mà lên suy nghĩ là bậy, ăn hết ngon, nuốt hết trôi. Quý vị thử vậy nghe. Người ta nói là cái củ mì tinh á, đập dập dập ra để bột vô, để bột ngọt, để tiêu ớt vô, mà chiên lên một cái ăn cơm ngon nhất đời. Từ hồi sáng tới giờ đi kiếm vô ra cái củ đó, củ non rồi về làm ý hệt như vậy, chiên rất ngon, thơm chiên là thơm, dọn lên. Nhưng mà có ông thầy là ông nói à, cái này ăn cái sơ gan này nghe, dầu này bột ngọt này sơ gan chết à. Lỡ làm rồi bỏ thì cũng không đành, mà ăn thì bị sơ gan, mà làm sao? Cho nên luôn luôn là mình bị sâu xé bởi những cái sự kiện như vậy đó. Khổ, cái đó là cái khổ. Những triết gia ở cái phương Đông này, người ta nói sở dĩ có cái môn triết học và có cái ngành học về phân tích này á, là do những cái hiện tượng con người tâm sinh lý. Giống như là một cái người đứng giữa ngã ba ngã tư đường mà bị xé lẻ, đứng chỗ ngã tư bị xé bên này miếng, bị bên xé bên kia miếng, luôn luôn là bị chi phối bởi những cái vọng tưởng, không có yên, không có trọn vẹn. Cho nên các thiền sư nói đạo là gì, quý vị nhớ không? Tới ăn thì chỉ ăn, tới nghỉ thì chỉ nghỉ. Còn chúng ta không có đạo là gì? Tới ăn mà không ăn được, còn nghĩ ngon nghĩ dở, nghĩ việc này việc kia trăm thứ, tới ngủ tới nghỉ cũng không ngủ nghỉ được, là còn tính toán việc quá khứ vị lai. Phật biết cái bệnh của chúng ta, biết cái thông minh cái giỏi vắng của chúng ta như vậy, cho nên trong Kinh Kim Cương Phật nói một cách rành mạch rằng cái đã qua không thiệt, cái hiện tại cũng không thành vấn đề, và cái tương lai thì càng dối giả. Mình học lời Phật, mình đọc lời Phật, mình thuộc lời của Phật, nhưng mà áp dụng theo thì mình không. Do đó cho nên bữa nay làm bữa ăn ngon quá, nhưng mà bị cái lời cảnh giác của ông bác sĩ cái rồi ăn hết ngon. Rồi mọi thứ trong cuộc sống này nó như vậy đó, thưa quý vị. Thành ra đối với cái người tu, mà nhất là người tu thiền chúng ta, hãy chúng ta còn bị dính một chút gì ở thân này, ở cảnh, ở những cái sự kiện đây, là chúng ta còn khổ, còn bất an thôi. Giống như ở cái giai đoạn thứ ba mà ở đây nói, giả dụ như đem một hạt cát phân nó ra làm 100 mảnh, mà 99 mảnh mình biết nó là không thiệt rồi, còn một chút xíu thôi mình thấy nó là thiệt thì cũng là khổ. Đó. Bây giờ trở lại với cái pháp tu của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta biết vô gốc của sự đau khổ. Quý vị có đồng ý vậy không? Tức là cái sự tâm tối là gốc của sự đau khổ. Hồi nãy tôi nói là gì? Là chấp ngã, là lầm mê, là bất an, bất ổn, đủ thứ chuyện. Nhưng quả thực bây giờ quay lại cái gốc đó, là từ ở cái chỗ không sáng của chúng ta. Phật Phật nói chúng ta quay lưng với tính giác, chúng ta không sống được với tính giác, chúng ta bỏ quên cái khả năng thành Phật của chúng ta. Hai, chúng ta làm tu luyện đi cái chất La Hán, cái chất giác ngộ của chúng ta, là do chúng ta vô minh chứ không có gì lạ. Cho nên có thể nói vô minh là gốc của luân hồi sinh tử. Muốn giúp, muốn dừng hay muốn giúp được luân hồi sinh tử là phải chặt sạch vô minh. Hết vô minh là được gì? Được giải thoát, được thành Phật, được hết khổ, được an lạc. Cái chủ đích của người tu, nhất là người tu thiền chúng ta, thấy rõ như vậy, học thuộc như vậy, hành trì như vậy, thì chúng ta cố gắng làm sao đừng có vô minh. Chúng ta cố gắng làm sao đừng bị cái vô minh chi phối. Chúng ta cố gắng làm sao không cho vô minh tác động trong sinh hoạt của chúng ta. Nhưng mà cái gì tôi nói như thế còn là ngôn ngữ không? Bây giờ phải làm sao? Ta chửi mình thấy lời chửi không thiệt. Miếng ăn ngon bị người ta giật đi, mình thấy cái đó không thiệt. Mọi khinh khi phân biệt gì gì trong cuộc sống này mình thấy không thiệt. Sống được với cái tính giác hay là sống được với chính hạnh của người tu. Mà chính hạnh của người tu là không gì, không chấp nhận vọng tưởng, không nuôi dưỡng vọng tưởng và không lao theo vọng tưởng. Nói cho cùng là trong cái công phu hàng ngày chúng ta là như vậy. Và đó là cái cơ hội, đó là cái phương tiện có thể nói là bén nhạy nhất để mà chúng ta chặt cái vô minh của chính chúng ta. Hết vô minh là sẽ gì? Sẽ thành Phật. Bây giờ mình không nói mình thành Phật, Phật nghe lớn lao quá, nghe sợ quá, không biết Phật rồi. Cái tòa sen nào mà để mà mình ngồi đấy, mấy cái tòa sen mà mấy ông Phật ngồi hết rồi, bây giờ mình thành Phật ngồi ở đâu? Bây giờ đừng nói thành Phật gì hết á. Hết vô minh là sẽ được an lạc. Thì ở tại đây cũng được, về thành phố cũng được, xuống Vũng Tàu cũng được, đi đâu đó, nghĩa là hết vô minh là an lạc. Mà quý vị biết, mình được an lạc, trong lòng mình thoải mái. Và cái ảnh hưởng đó, tôi nói cái ảnh hưởng đó, trong gia đình mình, trong dòng họ của mình, trong cái xóm của mình, và trong cái quận huyện, cái tỉnh, cái địa bàn mà có mặt mình trong đó sẽ được an lạc. Do đó cho nên trong kinh chúng ta được nghe Phật dạy, được nghe các tổ nói, nơi nào mà có các vị sống được với tri kiến Phật, sống được với tính giác, hay là các vị mà có phát huy được cái chất La Hán á, thì nơi đó là cái nơi an lạc. Còn nơi nào vắng bóng những cái chất liệu đó, những cái tinh túy đó, những cái gọi là những giống như những cái đỉnh cao đó, thì tất cả các vị Phật, các vị La Hán, các vị tổ sư đều nhập niết bàn hết. Thì chúng ta làm sao mà dám để các tổ sư chúng ta nhập niết bàn, thưa quý vị? Chúng ta làm hình ảnh của các ngài để mà thờ trên bàn chúng ta, lại chúng ta cúng hàng ngày mà, thì tức là trong thâm tâm nói lên rằng chúng ta không muốn các ngài nhập niết bàn đâu, mà chúng ta muốn các ngài là thầy chúng ta trước mắt luôn luôn, sống để mà chỉ dạy hướng dẫn sự tu học của chúng ta. Chỉ có một điều kiện duy nhất là chúng ta phải đặt vô minh, thì đó là cái chủ đích của cái buổi nói chuyện mà tôi muốn nói lên. Nhưng mà từ hồi nãy giờ cả tiếng rưỡi đồng hồ tôi nói lây quay lẫn quẩn đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ mong rằng tất cả huynh đệ chúng ta tỉnh, đừng để cái vô minh đó nó len vào trong cái sinh hoạt của chúng ta. Con người chúng ta có thể nói là gì? Là La Hán cũng được, là người sống được với cái tính giác. Mai mốt chúng ta tìm với Hòa Thượng rằng bạch thầy, bạch ôm, con đã sống được với cái tính giác, hoặc là con hoàn toàn an lạc, không có bị chi phối gì hết. Cảm ơn. Đó là cái gì? Cái búa bén, cái mà chúng ta có thể chặt được cái vô minh của chính chúng ta. Xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể huynh đệ. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng mài bén cái dao đó để chặt đứt tất cả những cái vô minh của chúng ta. Và bây giờ xin chắp tay lại để hồi hướng.